Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, sau phần tường trình của thông tin viên Carla Bab về hoạt động của các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS George W. H. Bush trong các phi vụ oanh tạc nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq, là bài blog của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Kỷ luật quan chức dính Formosa có ma mị được dân hay không. Kế đến là bài học Anh ngữ, ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật yêu cầu các tiểu ban giám sát tình báo quốc hội điều tra xem liệu chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã lạm dụng quyền hạn điều tra của họ hay không trong vài tuần ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, khi họ điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói các báo cáo liên quan đến những cuộc điều tra có nhiều khả năng là có động cơ chính trị ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 là rất đáng lo ngại. Không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì, ông Trump hôm thứ Bảy đã cáo buộc rằng ông Obama đã nghe trộm điện thoại của ông ở trụ sở Trump Tower của ông ở New York trong khoảng một tháng ngay trước cuộc bầu cử tháng 11. Một cáo buộc mà một phụ tá của cựu Tổng thống đã bác bỏ, nói rằng điều đó hoàn toàn sai. Tân Tổng thống người thuộc Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu ngày Chủ nhật với nhiều lời lăng mạ trên Twitter nhằm vào những người của Đảng Dân Chủ Đối Lập và ông Obama. Ngay sau bình minh, ông Trump viết trên Twitter và đặt câu hỏi liệu có đúng là Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đã không cho phép Cục Điều tra Liên bang truy cập để kiểm tra máy chủ hoặc các thiết bị khác sau khi đã biết nó bị hack có phải không? Liệu điều đó có thể hay không? Hàng ngàn đại biểu từ khắp Trung Quốc đã tập trung tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật để tham dự phiên họp Quốc hội hàng năm tại Đại lễ đường Nhân dân. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với các đại biểu rằng Trung Quốc mong muốn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% GDP trong năm 2017. Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề nổi cộm nhất của đất nước. Năm ngoái, Trung Quốc đã ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7% và thực tế đạt được 6,7%. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng 26 năm qua. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng chậm như thế vì phải đối phó với những lo ngại về mức nợ công cao. Những động thái gần đây của Nga lại làm cho kế hoạch về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của Hoa Kỳ và NATO trở thành tâm điểm chú ý, nhưng đang có sự bất đồng về việc nên nhìn nhận những động thái đó như thế nào cũng như nên có mức độ phản ứng ra sao. Trong khi một số nhà hoạch định chính sách cổ suý cho việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa để trấn an các đối tác NATO, những người khác muốn tạm dừng chương trình trước khi một địa điểm mới được xây dựng ở Ba Lan, coi đó như một biện pháp xuống thang căng thẳng với Nga. Theo ông Thomas Caraco thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Nga triển khai tên lửa hành trình hồi tháng 2 vi phạm một hiệp ước đã có trong 30 năm, đồng nghĩa là kế hoạch phòng thủ tên lửa cần phải tiếp tục tiến hành. Ông Caraco nói, tôi nghĩ rằng sẽ rất sai lầm khi tạm dừng kế hoạch phòng thủ cho Ba Lan và những nơi khác vào lúc này. Chúng ta phải tiếp tục làm đúng kế hoạch và triển khai địa điểm Red Zikower ở Ba Lan. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục điều chỉnh năng lực để đối mặt với các mối đe dọa khác. Trong khi đó, theo ông Joseph Chirin-Chione, Chủ tịch Quỹ Plowshare, hiện nay thỏa thuận hạt nhân Iran đang được thực thi, do đó, không có lý do về phòng vệ trước một cuộc tấn công của Iran. Và tương tự như vậy, không nên tiếp tục thiết lập các địa điểm phòng thủ tên lửa, ông Chirin Chione nói. người ta có thể tạm dừng chương trình vào lúc này. Nếu chúng ta tiếp tục, nó sẽ chia rẽ liên minh NATO vì Nga sẽ nói, hãy nhìn xem, chương trình này chỉ nhắm vào Nga thôi. Đừng giúp Nga chia rẽ liên minh NATO, hãy tạm dừng chương trình. Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết Nga đang thử thách chính quyền mới của ông Trump với việc triển khai tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân. Và theo ông, điều này đòi hỏi phải có một sự đáp trả có ý nghĩa. Các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã bắt đầu một cuộc hành quân mới tiến về trung tâm thành phố Mosul trong nỗ lực chiếm lấy các khu vực vẫn nằm trong tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các quan chức quân sự Iraq hôm Chủ nhật cho biết họ chiếm nhiều ngôi làng ở phía tây Mosul trong khi tiến về khu phố cổ của thành phố này. Do thời tiết xấu trong những ngày gần đây, cuộc tấn công đã bị trì hoãn. Hàng ngày có hàng ngàn thường dân chạy nạn khỏi các cuộc giao tranh. Kể từ khi chính phủ bắt đầu tiến quân vào phía tây thành phố Mosul ngày 19 tháng 2, các chỉ huy Hoa Kỳ và Iraq cho biết các phiến quân IS đã kháng cự quyết liệt. Lực lượng cực đoan IS tìm cách duy trì kiểm soát khu vực đô thị trọng yếu cuối cùng của chúng ở Iraq. Các binh lính liên minh do Mỹ đứng đầu chính thức triển khai với vai trò cố vấn và chuyên gia nhằm hỗ trợ cho các lực lượng Iraq trong cuộc tấn công vào thành phố Mosul. Các lực lượng Iraq đã tái chiếm phía đông Mosul vào đầu năm nay sau một cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 17 tháng 10. Các quan chức tỉnh Kunduz ở miền bắc Afghanistan nói một cuộc tấn công của phiến quân Taliban trong đêm đã làm chết ít nhất 6 nhân viên thuộc lực lượng an ninh quốc gia. Giám đốc cảnh sát tỉnh Kunduz, tướng Abdul Hamid Hamid, nói với truyền thông hôm Chủ nhật rằng một nhóm nhiều phần tử phiến quân đã tiến công vào một tiền đồn an ninh gần thủ phủ của tỉnh, cũng có tên là Kunduz, gây ra con số tử vong như đã nói. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố rằng các phiến quân Taliban đã tấn công vào tiền đồn này và đã thu được vũ khí cũng như các thiết bị khác. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết các cuộc không kích ở huyện Imam Sahib thuộc tỉnh Kunduz vào cuối ngày thứ Bảy đã giết chết ít nhất 18 phiến quân Taliban, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao. Theo một tuyên bố đưa ra tại Kabul, các phần tử nổi dậy đã thiệt mạng có tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Kunduz. Các phần tử nổi dậy Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công vào các lực lượng chính phủ trên khắp đất nước khi Afghanistan đang vào thời tiết mùa xuân giữa lúc có lo sợ là bạo lực sẽ gia tăng trong năm nay. Ông Homayun Kayumi, cố vấn trưởng của Tổng thống Afghanistan cho biết các lực lượng nổi dậy đã gây tổn thất nhiều chưa từng thấy cho các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan, gọi tắt là RDSF trong năm ngoái. Năm ngoái, lực lượng RDSF đã mất gần 7.000 binh lính trong khi chiến đấu chống Taliban. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ hành quyết một sĩ quan bị bắt cóc của cơ quan tình báo hàng đầu của Pakistan. Trước đó một ngày, cảnh sát đã tìm thấy xác của ông ở thành phố miền trung Multan. Cảnh sát địa phương đã xác định danh tính của người đàn ông bị giết là Umar Mubin Jilani và dẫn lời các nhân chứng nói rằng phiến quân đã bỏ lại thi thể của ông vào sáng thứ Bảy tại một con đường đông người qua lại trước khi chúng lái xe đi mất. Jilani, 33 tuổi, bị một số tay súng bắt cóc vào tháng 6 năm 2014 khi ông đang trên đường đi làm ở Multan. Ông làm cho một đơn vị chống khủng bố của cơ quan tình báo liên ngành gọi tắt là ISI, là cục tình báo chính của đất nước.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam và quốc tế của chúng tôi. Thưa quý thính giả, Ngũ Giác Đài vừa trình phát thảo kế hoạch đập tan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria cho Tòa Bạch Ốc khoảng 30 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ Quốc phòng đề ra chiến lược mới. Chi tiết của phúc trình được bảo mật, nhưng một số giới chức Ngũ Giác Đài cho biết kế hoạch mới có nhiều khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự nhiều hơn ở Syria và tiếp tục chiến lược tiến hành tại Iraq. Chiến dịch không kích theo trong đời vẫn giữ vai trò then chốt trong chiến lược mới chống nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Ngũ Giác Đài Kala Bab của đài VOA trong phóng sự thực hiện trên một hàng không mẫu hạm của Mỹ vừa quay trở lại Địa Trung Hải tường trình qua phần trình bày của Linh Đan.
Chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay USS George H.W. Bush thực hiện các cuộc không kích đầu tiên trong chiến dịch của Mỹ chống nhà nước Hồi giáo năm 2014. Chiến dịch đã kéo dài 2 năm qua với hàng ngàn phi vụ oanh kích đã được thực hiện kể từ đó, và hàng không mẫu hạm này tiếp tục làm điểm tập kết của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo của Mỹ. Các sĩ quan hải quân trên tàu cho biết họ thực hiện khoảng 16 phi vụ oanh kích mỗi ngày kể từ khi hàng không mẫu hạm của họ đến đây tham gia chiến dịch. Chiến đấu cơ xuất kích từ tàu sân bay này là loại F-18. Với các phi công trên tàu, thời gian không bay chiến đấu cơ đối với họ dường như trôi qua quá chậm. Phi công hải quân Scott Wallace cho biết.
It's been about 12 days, so that's about the longest we'd ever go between.
Tôi nhớ đã 12 ngày trôi qua. Đó dường như là thời gian dài nhất chúng tôi trải qua mà không bay chiến đấu cơ.
Nhưng nhiệm vụ tác chiến vẫn đang chờ phía trước, phi công hải quân Jack Huff nói.
We're very proud and happy to be out here bringing the fight to those guys.
Chúng tôi rất tự hào và vinh dự được điều đến đây để chiến đấu chống các phần tử cực đoan đó.
Các thủy thủ làm việc ngày đêm trong chiến dịch tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, hạm trưởng của USS George H.W. Bush nói với đài VOA rằng hàng không mẫu hạm của ông đang vận hành hoàn hảo và có thể đảm nhận thêm nhiệm vụ nữa nếu cần. Hạm trưởng Will Pennington nói.
So, in terms of the number of sorties that we could generate per day,
nói về số lần chiến đấu cơ xuất kích mà chúng tôi có thể thực hiện được mỗi ngày và số bom đạn mà mỗi máy bay mang theo, thì hoạt động hiện nay chưa lên đến công suất cao nhất của hàng không mẫu hạm này.
Một trong những ưu điểm của hàng không mẫu hạm có mặt tại Địa Trung Hải là khoảng cách các chiến đấu cơ bay từ đó đến các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ngắn hơn khoảng cách chiến đấu cơ xuất phát từ các căn cứ quân sự trên đất liền có máy bay quân sự của Mỹ. Hàng không mẫu hạm cũng giúp tải bớt khối lượng công việc của các đơn vị quân đội khác. Nhưng cho dù các cuộc không kích có thể xuất phát từ hàng không mẫu hạm, các đồng minh trong cuộc chiến vẫn giữ một vai trò trọng yếu. Đề đốc Kenneth Whitesell, tư lệnh tác chiến của hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush cho biết.
Chúng tôi bay theo những tuyến băng qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến oanh kích ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq, rồi quay lại qua Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó chúng tôi cần có không phận được bảo đảm để thực hiện các phi vụ đó.
Các thủy thủ có một thời gian giải lao ngắn khi hàng không mẫu hạm của họ ghé vào cảng ở Hy Lạp, rồi sau đó họ quay trở lại sẵn sàng với các cuộc không kích mới xuất phát từ Địa Trung Hải.
Kế đến xin mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Kỷ lục quan chức dính Formosa, có ma mị được dân hay không?
Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố bản kết luận về một số quan chức sai phạm nghiêm trọng về trách nhiệm liên quan đến vụ Formosa, ở Việt Nam đã xuất hiện dư luận cho rằng kết luận này thực ra về cơ bản đã hoàn tất từ trước, nhưng nay mới đưa ra là để xoa dịu các cuộc biểu tình liên tục của nạn nhân miền Trung. Dường như bản kết luận trên cũng là một trong những phương án được đảng chuẩn bị sẵn để cùng tắt biếng nếu Hà Tĩnh và Nghệ Tĩnh cứ nhất quyết âm mưu bạo loạn, thì sẽ bắt buộc phải thí chốt. Luồng dư luận trên tỏ ra có cơ sở. Vào giữa năm 2016, khi nạn cá chết và cả người chết đã lan rộng khắp 4 tỉnh miền Trung, công luận đã bức bối yêu cầu đảng và chính phủ phải nghiêm trị những quan chức liên quan trực tiếp đến quá trình cấp phép cho Formosa và xả thải của Formosa. Trong đó đặc biệt là những cái tên như ông Võ Kim Cự trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, ông Nguyễn Minh Quang, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Thái Lai, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhưng bất chấp bị công luận lên án dữ dội, Võ Kim Cự, nhân vật đã cố tình vượt quyền để cấp phép cho Formosa thuê đất đến 70 năm, và dù bị cả báo chí nhà nước không ít lần nêu tên, đã chẳng hề hấn gì. Tương tự như một kiểu thỏa thuận bí mật mà không hề được công bố giữa chính phủ Việt Nam với Formosa để đổi lấy bồi thường 500 triệu đô la. Giới quan chức chính phủ mà ai cũng hiểu đứng đằng sau là giới đảng đã quay lưng trước các yêu cầu xử lý bức bối đối với quan chức sai phạm.
Từ tháng 4 năm 2016 tới nay, có quá nhiều bằng chứng về thái độ giả dối của giới quan chức từ trung ương tới địa phương về việc sẽ làm sạch biển và ổn định đời sống cho ngư dân. Một bằng chứng rất rõ ràng về thái độ sẵn sàng quay lưng đối với nạn nhân môi trường là vào tháng 9 năm 2016, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành một quyết định đền bù với mức chỉ bằng 1-2 ngày ra biển của ngư dân và cũng chỉ đền bù 6 tháng. Ngay khi đó, những ngư dân đã phải nhận phần gạo hỗ trợ móc xanh của địa phương lập tức gầm lên. Vậy sau 6 tháng ấy chúng tôi sẽ sống bằng gì? Một khi những người dân dù gần cạn dự trữ trong gia đình nhưng đã thẳng thừng quay lưng với định mức chỉ có ý nghĩa bố thí của chính quyền, những gì được tuyên giáo gọi là lòng tin vào chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động của Thủ tướng Phúc chỉ còn là tưởng tượng và núi lửa lâu ngày trầm nén bắt đầu phun trào. Khi phong trào biểu tình của ngư dân, giáo dân miền Trung nổ ra từ giữa năm 2016 và nhanh chóng vọt lên đến vài 30.000 người, có lẽ chính quyền mới cuống cuồng lo sợ. Nói gì thì nói, đây chính là cái nôi của Xô Viết nghệ tĩnh năm nào. Trong sự việc, tất cả những cuộc cách mạng khởi nguồn từ miền Trung đều mang một chỉ báo cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh chế độ cầm quyền.
Ở Việt Nam chẳng có gì là tự nhiên, càng chẳng phải vô cớ mà cuối cùng đảng mới chịu đem những con tốt Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai ra thí. Nhưng thí mà chỉ thi hành kỷ luật đảng thì cũng như không. Sau hàng loạt cú bay thẳng sang trời Tây của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng, kể cả đại tá công an, tổng biên tập báo Petro Times là Nguyễn Như Phong, bị đảng coi là trở cờ, gần như là làn sóng ly đảng, đã hình thành khá chắc chắn trong những đảng viên trung và cả cao cấp. Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai rất có thể cũng nằm trong khuynh hướng vừa nêu. Số người này trong khi đã tích góp đủ tài sản để ăn ba đời không hết, chỉ còn mang mục tiêu làm sao bảo vệ được khối tài sản khổng lồ của mình và bảo toàn sinh mạng. Còn cái họ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thậm chí bị khai trừ đảng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện lớn hơn nhiều lại đã được khởi nguồn từ chuyến kiểm tra công trình Formosa ngay sau khi xảy ra vụ cá chết. Một chuyến đi đầy ấp dấu hiệu che chắn của ông Nguyễn Phú Trọng. Và sau đó tràn lan tin đồn về vụ xả thải Formosa còn liên quan đến trách nhiệm của ít nhất 3 ủy viên Bộ Chính trị khác. Lại có dư luận cho rằng Hà Tĩnh là tỉnh có đến 14 ủy viên trung ương khóa 12, còn là quê cha đất tổ của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nên mọi chuyện mới êm. Nhưng lòng dân thì làm sao có thể êm được, nhất là biển chết, người thất nghiệp và cái đói cứ cần kề mỗi bữa ăn.
Còn ai có thể tin vào hứa hẹn của Thủ tướng Phúc là sẽ đền bù hết 500 triệu đô la cho ngư dân, khi cho tới nay số tiền bồi thường còm cõi ấy vẫn chưa được bất cứ cơ quan chính quyền nào minh bạch đã chi cho ai và chi bao nhiêu. Hay một phần, và thói thường là một phần lớn trong số đó, sẽ được các bộ ngành chính quyền địa phương rút lại, để từ đó sẽ phát sinh vô số nhũng nhiễu và nạn tham nhũng trên đầu hàng trăm ngàn người dân sắp không còn gì để ăn. Không những không đối thoại với nạn nhân môi trường, đảng còn cố thử đối đầu với dân. Cuộc đàn áp tàn bạo của Công an Nghệ An đối với giáo dân Song Ngọc tuần hành khiếu kiện vào ngày lễ máu 14 tháng 2 năm 2017, đặc trưng bởi thủ đoạn gấp lửa bỏ tay người, còn hơn giọt nước tràn ly. Trong khi rất nhiều giáo dân bị công an dùng lựu đạn cây và dùi cui tấn công, thì như một hiệu lệnh ngầm, những trang dư luận viên giật tích, Linh Mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo giáo dân ném đá trọng thương giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng tấm hình một người không rõ mặt với vết nứt toang hoác đọng máu đen trên trán. Những dư luận viên sắc máu này còn đòi máu phải trả máu, phải nghiêm trị bọn giáo dân và phải bắt giam ngay Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Nhưng chỉ ít ngày sau ngày lễ máu, người dân đã phát hiện rằng tấm hình người bị vết thương toang hoác trên trán hoàn toàn không phải là giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu, mà chính là một trong những giáo dân bị công an đánh đến bất tỉnh. Cho đến tận bây giờ, giám đốc Công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn không hề xuất hiện để công luận được chứng kiến là ông bị ném đá đến trọng thương như thế nào. Rõ ràng cuộc đàn áp mang tính thăm dò của đảng đã thất bại về hiệu ứng dư luận và truyền thông. Càng đàn áp càng khiến phản ứng của giáo dân bùng nổ. Hiện thực khốn quẫn, quá khốn quẫn. Giờ đây, cho dù đảng có mang Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai ra xử lý hình sự cùng án tù cho số này, phần lớn hậu quả của vụ cá chết Formosa vẫn còn sừng sững. Cá vẫn chết và biển vẫn đầy đe dọa tính mạng con người. quá nhiều thuyền tàu vẫn nằm bờ và ngư dân vẫn treo neo. Ngay cả tiền được xem là hỗ trợ bồi thường cho ngư dân cũng chỉ nhỏ giọt và chưa hề được minh bạch. Một lần bất tín, vạn lần bất tín, nguy cơ hàng đoàn ngư dân đói kém bỗng nổi dậy, chống chính quyền là rất cận kề.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về mạo từ article trong tiếng Anh. Mạo từ là gì? Mạo từ là từ loại xuất hiện phổ biến trong những ngôn ngữ có nguồn gốc Tây Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng không tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt. Đó là những từ A, đánh vần, A, N, đánh vần, A, N, và The, đánh vần, T, H, E. Những từ này xuất hiện trước danh từ hoặc cụm danh từ, và chúng được phân thành hai nhóm. The thuộc nhóm mạo từ xác định, definite article, và A, N thuộc nhóm mạo từ bất định, indefinite article. Dùng đúng mạo từ là một trong những điểm khó nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng may mắn là những lỗi về mạo từ không phải là quá quan trọng. Thật ra nếu ta loại bỏ tất cả mạo từ khỏi một câu, thì thường vẫn có thể hiểu được. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng mạo từ để nói và viết tiếng Anh cho chuẩn xác. Sử dụng mạo từ nào trong tiếng Anh phụ thuộc vào danh từ theo sau nó và tình huống đối thoại. Trong bài học về danh từ trước đây, Hoàng Long đã đề cập đến cách sử dụng mạo từ, nhưng sẽ nhắc lại và trình bày cụ thể hơn trong phần giải thích sau đây. Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. A đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối, a car, một chiếc xe hơi, a table, một cái bàn, a year, một năm, vân vân. N đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm. Ví dụ, an orange, một trái cam, an ear, một cái lỗ tai, an hour, một giờ, an umbrella, một cây dù. Chúng ta không dùng A hay N với những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ, I love apples. Tôi rất thích táo. Can you hear music? Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Mạo từ xác định D được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn. The apples, danh từ số nhiều. The music, danh từ không đếm được. Nhưng trong ngữ cảnh nào thì chúng ta dùng mạo từ bất định A, N hay mạo từ xác định the? Chúng ta dùng mạo từ bất định A, N khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào trong một tập hợp cùng loại. Chúng ta dùng mạo từ xác định đi khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới. Để dễ hình dung, mời bạn theo dõi hai tình huống đối thoại sau đây giữa Seth và Alicia. Trong tình huống đầu tiên, Seth rủ Alicia xem phim, nhưng chị ấy bận không đi được. Tình huống thứ hai diễn ra mấy ngày sau đó và Alicia hỏi Seth anh ấy có thích bộ phim mà anh ấy đã xem hay không. Hãy lưu ý cách họ dùng mạo từ A and D trước danh từ movie, bộ phim.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica? I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Trong tình huống đầu tiên, Seth hỏi Alicia, "Do you want to go to see a movie with me and Erica?" Bạn có muốn đi xem một bộ phim với tôi và Erica không? Seth dùng mạo từ bất định A trước movie vì hai lý do. Thứ nhất, một danh từ đếm được ở dạng số đơn trong câu lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước. Thứ hai, Seth muốn xem một bộ phim, nhưng cụ thể là phim gì thì anh ấy vẫn chưa biết, cho nên anh ấy dùng mạo từ bất định A. Trong tình huống thứ hai, Alicia hỏi Seth, "How was the movie?" Bộ phim như thế nào? Tại sao Alicia lại dùng mạo từ xác định the ở đây mà không phải là mạo từ bất định A? Đó là bởi vì bộ phim mà chị ấy nhắc tới không phải là một bộ phim chung chung bất kỳ nào đó, mà cụ thể là bộ phim mà Seth đã đi xem hôm thứ Sáu. Khi chị ấy hỏi, "How was the movie?" thì Seth hiểu ngay là chị ấy đang nói tới bộ phim gì. Sự khác biệt giữa mạo từ bất định và mạo từ xác định chính là ở chỗ này. Xin lưu ý với các bạn một điểm về cách phát âm những mạo từ này trong văn nói. Trong văn nói, mạo từ a, an được phát âm nhanh thành a, an. Mạo từ the được phát âm thành the, trừ phi nó đứng trước một nguyên âm. Hãy nghe lại hai tình huống đối thoại trên.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Mạo từ xác định the cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào. Ví dụ,
tell John the story about Alice getting lost in the woods.
Hãy kể cho John nghe chuyện Alice đi lạc trong rừng.
Who are the girls waving at you from across the street?
Những cô gái đang vẫy chào bạn bên kia đường là ai vậy? Ngoài ra, mạo từ xác định the được dùng khi tình huống cho biết rõ người nào, vật nào hay thứ nào đang được nói tới. Ví dụ, khi bạn nói với ai đó, "Could you close the window?" thì bạn mặc định rằng người đó hiểu là bạn nhờ đóng cửa sổ nào, vì trong phòng chỉ có một cửa sổ đang mở. Hoặc khi bạn nói, "I'm in the living room," thì tình huống đối thoại cho biết bạn đang ở trong phòng khách nhà ai. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là mạo từ bất định và mạo từ xác định, và trong trường hợp nào thì sử dụng hai loại mạo từ này. Mạo từ bất định A, an được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định the được dùng khi chúng ta nói về người, vật hay thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người, vật hay thứ này đã được nhắc tới. Mạo từ xác định the cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ. Giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng quát Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.